Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 20 tháng 2 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chúa biết trước tương lai. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta sẽ bước vào Daniel đoạn 2 và chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng mà tôi thưa quý vị là một cái bài học này là chúng ta nói về Chúa biết trước tương lai, đề tài là Chúa biết trước tương lai. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới biết trước tương lai cách rõ ràng ở trong cái thời kỳ chúng ta đang sống. Dựa vào bài học này đó, chúng ta thấy rõ ràng là vua Nebuchadnezzar đã bắt dân Do Thái đài qua Babylon. Đó là một điều rất quan trọng đã xảy ra ở trong cuộc đời của người Do Thái. Chuyện gì xảy ra tại thành phố Babylon, nhất là những người Do Thái đã làm phu tù. Một số người đã tuyển vào ở trong cung điện để được huấn luyện, để trở thành các nhà thông thái của Babylon. Còn một số người khác đài đi la ra làm ở những công việc lao động. Chúng ta thấy chuyện đó đã xảy ra ở trong Daniel đoạn 2 và chúng ta thấy một cách rõ ràng như thế. Chuyện gì xảy ra ở trong cái năm thứ hai đời vua Babylon là năm rất quan trọng, năm thứ hai đời của vua Babylon. Năm thứ hai đời vua Babylon, chúng ta thấy rằng là Daniel đoạn 1, đoạn 2 câu số 1 nói rằng trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Chúng ta thấy một điều đó rất quan trọng. Tại sao năm thứ hai? Quý vị, năm thứ nhất của vua Nebuchadnezzar khi mà ông vừa lên ngôi đó là ông thành một đế quốc Babylon liền. Và ông bắt đầu chiếm lấy tất cả những thành phố lân cận và đi ra sa mạc để chiếm tới ở bên dân Do Thái là gần địa Trung Hải. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng xảy ra ở trong Daniel. Bây giờ chúng ta thấy kế tiếp là ở trong Daniel đoạn 2 câu số 2 cho chúng ta biết một cách rõ ràng như thế này. Là vậy vua truyền đồi các đồng bóng thuộc sĩ, thầy bối và người canh đê để cắt nghĩa chim bao. Chúng ta trở lại trong Daniel đoạn 2 câu số 1, chúng ta thấy rõ ràng là khi năm thứ nhất, năm thứ hai mà vua Nebuchadnezzar đó, ông nằm chiêm bao, thì bây giờ trong chiêm bao đó, ông thấy rồi, bây giờ ông quên. Một cái chiêm bao cách lạ lùng, không biết bao giờ quý vị mà thấy được chiêm bao rồi sáng, đó quý vị quên không? Nhiều lần quên lắm. Chắc chắn là ông thấy rất nhiều điều chiêm bao, nhưng mà điều chiêm bao này rất lạ thường. Ông muốn biết những điều đó xảy ra trong đêm đó. Khi mà ông thấy chiêm bao rồi, ông tỉnh giấc, ông không còn nhớ nữa. Ông muốn biết được nhưng mà ông không biết điều đó. Cho nên ông mới tỉnh giấc, ông mới suy nghĩ rằng bây giờ ông mới kêu hết tất cả đồng bóng, thuộc sĩ, thầy bối và người canh đê để đến giải thích cho ông thấy những cái điều đó. Và điều gì xảy ra? Daniel đoạn 2 câu số 3 chúng ta thấy rõ ràng như thế này. Là ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối muốn biết chiêm bao đó. Nghĩa là ông nói là tôi muốn biết được chiêm bao, tại điều chiêm bao rất quan trọng. Và muốn biết được điều chiêm bao đó xảy ra như thế nào. Và trong Daniel đoạn 2 câu số 4 cho chúng ta thấy rằng như thế này. Là những người đồng bóng, thầy bối, người canh đi, các nhà thông thái đến tâu vua nói rằng chúc vua sống đời đời, xin thoạt chiêm bao cho những kẻ tôi tới vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Ông nói là vua, giải thích cho tôi điều chiêm bao đó đi, rồi tôi sẽ giải nghĩa những gì. Vua nói. Quý vị không, ông vua này ông biết những người ở các nhà thông thái ở trong đế quốc Babylon, họ biết giải nghĩa chiêm bao. Có một lần tôi lái xe, tôi nghe ở trên đài phát thanh, tôi không nói đài phát thanh nào mà tôi nghe, nhất là đài Việt Nam, thì có người trong nửa tiếng đồng hồ đó, quý vị mà có những chiêm bao gì tối hôm qua xin gọi vào đài, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị biết. Điều tôi ngạc nhiên vô cùng, làm sao mà người ta giải thích được, làm sao mà con người biết trước được tương lai. Cho nên đó là rất nhiều người hôm nay muốn giải những điều chiêm bao mà chúng ta đã thấy. Ngày hôm nay nhiều người thắc mắc, ồ không biết tối hôm qua tôi nghĩ một cái điều gì đó lạ lùng, tôi nghĩ đến cái điều gì đám ma xảy ra Việt Nam, có đó có nghĩa là gì? Hay là một người nào mà ăn một cái chén mà rớt xuống đổ cơm có nghĩa là gì? Họ tìm hết mọi cách, thì không khác gì các thằng ngày hôm xưa cũng vậy nữa, họ muốn thờ lại và muốn tìm kiếm là lời chiêm bao có nghĩa là gì. Cho nên ông vua Nebuchadnezzar mới tiếp tục nói rằng là mình phải tìm cách để giải thích cái chiêm bao đó. Ở trong Daniel đoạn 2 câu số 5 nói rằng vua trả lời cho những người canh đê rằng sự ấy đã rời khỏi ta. mấy nhà thông thái, mấy người trong bóng, nếu mà vua không có kêu nấu được cái chim bao làm sao mà chúng tôi giải thích được? À, cái đó là một điều sự thử thách. Là bây giờ nếu mà các nhà thông thái mà muốn biết á, là thử coi là biết tối hôm qua tôi nằm nghỉ như thế nào. Mấy ông này thấy lạ thường đấy, vua chưa bao giờ mà hỏi những câu hỏi thắc mắc như thế đó. Cho nên ở trong câu kinh thánh kế tiếp là câu số 6 nói rằng, nếu các ngươi, ông vua nói rằng, nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời dạy đó cho ta thì sao? Thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Mấy ông này rất thích giảng chiêm bao đó, nhưng mà ông không làm được. Ông nào mà không muốn nhận quà hay là tiền bạc hay là vàng, nhưng mà ông giải nghĩa không được. Cho nên ông vua nói rằng, các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và giải nghĩa đó thế nào. Họ nghĩ tới, họ nghĩ lui, họ chờ đợi, họ thấy rằng bây giờ mình không biết cách giải nghĩa, bây giờ mình làm như thế nào. Thì ông vua nói rằng, mấy ông này chắc chờ đợi sẽ suy nghĩ ra cái này, bắt đầu lập chuyện phải không? Cho nên ông vua Nebuchadnezzar nói rằng, Daniel đoạn 2 câu số 9 nói rằng, hãy nói chiêm bao cho ta và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Nói liền thì ngươi có giải nghĩa được. Rồi câu số 10 chúng ta biết rằng như thế này, chẳng có người nào, họ trả lời, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua. Ông nói, vua hỏi những cái điều mà rất khó. Nếu mà vua nói chim bao đó thì tôi có giải thích, mấy ông nó giải thích được. Nhưng mà bây giờ đòi hỏi chúng tôi phải biết cái chim bao của ông vua nữa. Ông nói là điều đó rất khó. Ông vua bắt đầu, có vui không? Hay là ông giận? Ông giận dữ. Câu số 11 nói rằng, vì sự vua đồi là hiếm có và không ai có thể đổi vua được, chỉ có các vị thần không ở dưới loài xác thịt. Mấy người đó trả lời nó, vua tại sao vua giận làm chi vậy? Vua không nói được, không ai mà có thể mà biết được những điều vua suy nghĩ. Những loài xác thịt ở trần gian này, người phàm xác thịt không có thể mà biết được, chỉ có mình Chúa trên trời mới biết được. Họ nói rất đúng. Nhưng mà vua vẫn giận. Ông mới ra sắc lệnh, một sắc lệnh rất quan trọng, là nói rằng là phải tiêu diệt hết các nhà thông thái. Thông thái đó gồm có ai? Là những người canh đê, những người thầy bói, những người chiêm tinh gia, những người nói về những xảo thuật khác, nói tiêu diệt hết mấy người đó. Tại ông vua ông giận dữ vô cùng. Quý vị biết không, ngày xưa trong cựu ước như vậy nữa, Chúa mà thấy những người đó thì Chúa nói là phải tiêu diệt những người đó. Mà những người ngoại cũng không muốn tiêu diệt những người mà không biết những cái điều mà chim bào của vua không giải thích được. Cho nên cái sắc lệnh nó ra khỏi ở trong đế quốc của Babylon, tên tai tất cả mọi người, ai cũng đều sợ hãi. Mà trong đó có ai? Của Daniel. Tại Daniel rước từ ở Do Thái bắt làm vua tù mà đài vô Babylon để học 3 năm để trở thành nhà thông thái của đế quốc Babylon. Thì Babylon đâu có mặt trước chầu vua đâu. Cho nên cứ tiến tới Daniel, họ đập vô ngà của Daniel, kéo ra chuẩn bị giết Daniel. Daniel nói, chuyện gì xảy ra? Ông nói là tại vì không ai giải thích được điều chiêm bao của vua. Ông sợ vô cùng, nói, cho tôi vài phút, chạy vô làm gì? Cầu nguyện. Gồm hết tất cả các bạn nó cầu nguyện. Cầu nguyện, Chúa ơi, bây giờ cái sắc lệnh sẽ giết chúng con, bây giờ chúng con phải làm gì? Bắt đầu ông chạy ra cửa, ông nói là bây giờ xin mời tướng cho tôi vô gặp vua. Thì ông vô gặp vua, bắt đầu ông xin vua, ông mới bắt đầu mới nói cảm tạ ơn ngài đã khen, vì ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Khi mà ông chạy ra cửa, ông biết được cái sự quyền phép Chúa đã ban phước cho ông, thì ông bắt đầu ông nói lên gặp ông vua Nebuchadnezzar. Đây là đoạn 2, câu số 24. Nói rằng, đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy gì? Hãy đưa tôi vào gặp vua. Bây giờ ông nói rằng, để đưa tôi gặp vua lập tức, thì tôi sẽ làm điều này. Thì tôi sẽ giải nghĩa điềm trên bao đó cho vua. Ông vô được rồi, ông gặp ông vua. Ông nói điềm trên bao đó cho vua như thế nào? Bây giờ ông phải nói trúng, nếu không nói trật thì ông vua giết. Ông vua, quý vị thấy là ông vua thấy Daniel thấy vui hay là buồn? Nói ông Daniel mà mới vô trường học ở Babylon làm sao mà biết được cái những cái vấn đề mà giải chiêm bao, giải giấc mộng. À, cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng như thế này. Là sao? Là chúng ta thấy rằng là ông nói, để cho tôi giải thích cái điều chiêm bao này. Câu kinh thánh kế tiếp là Daniel đoạn 2 câu số 28 nói rằng, nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời, làm gì là tỏ ra những điều kinh nghiệm mà và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ trong những ngày sau rốt. Trước hết ông khi mà ông đề cập đó, là ông không có nói rằng vua ơi, tôi đã biết được điều trong bao đó, tôi sẽ sẵn sàng giải thích cho vua. Ông có nói điều đó không? Không. Ông nói rằng là sao? Ông nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chí cao để giải thích cho tôi. Quý vị xem cái này có rất thường, nhưng mà có bao giờ mà quý vị đã cầu nguyện tha thiết nói Chúa ơi, cho con làm sao mà con có được việc làm? Tha thiết Chúa ơi, làm sao mà con mua được căn nhà? Mà khi mà mua được căn nhà rồi có việc làm, người ta tới ồ khen quá, anh làm việc hay quá, kiếm tiền nhiều quá, anh mua căn nhà đẹp quá, thì mình sao? Nói ồ, cảm ơn anh. Mình quên là Chúa đã ban phước. Ông Daniel đã cầu nguyện điều đó. Mà ông trước khi ông mở miệng là ông nói là cảm tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời mới giải thích cho tôi nghe, chứ không phải là tôi nói. Quý vị thấy điều đó không? Điều đó rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên điều đó rất quan trọng. Cho nên ông mới chầu được bậc vua, ông nói là đây, những điều trên bao ra đây. Quý vị sẽ lắng nghe thấy. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này. Có nghĩa là những gì mà vua thấy nó sẽ xảy đến sau này. Kế tiếp chúng ta thấy rằng thì đắng hay tỏ sự kinh nghiệm đã cho vua biết sự xảy đến như thế nào. Đó là trong Kinh Thánh. Bây giờ ông vua mới sẵn sàng nghe coi thử Daniel là một người mới vô trường đến Babylon đó nha. Coi thử ông giải thích được hay không. Hỡi vua, vua nhìn xem này, có một pho tượng lớn, pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Ông nói đúng, Daniel rất nói đúng. Tôi nhớ cái pho tượng đó, bây giờ bắt đầu tôi nhớ lại rồi, pho tượng đó. Và đầu pho tượng này là bằng vàng rồng, ông cũng nhanh, vàng rồng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng. Và câu Kinh Thánh nói rằng kế tiếp là nói ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Ông nói quả thật, ông thấy rõ ràng như vậy, đó là pho tượng mà ông thấy. Nhưng mà chưa hết đâu, ông nói rằng còn nữa. Và vua đã nhìn thấy là một pho tượng cho đến khi một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra. Không phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tàn nát. Thưa quý vị thấy không? Ồ, ông vua đã thấy được điều đó. Bây giờ sắt, đất sét, đồng bạc và vàng đều cùng nhau tàn nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sang đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Đó là đúng theo pho tượng. Cho nên pho tượng chúng ta thấy một cách rõ ràng đã xảy ra là ông vua ngạc nhiên. Ông nhìn thấy điều đó, ông nói đúng rồi. Daniel, ngươi nói đúng là tôi thấy là cái đầu bằng vàng, cái ngực và cánh tay bằng bạc, và cái bụng bằng vế bằng đồng, và ống chân thật sự là bằng sắt. Và nhìn lạ thường là thấy cái bằng chân bằng sắt và đất. Lạ lùng thấy một hòn đá nào từ xa bay đến vào bằng chân và tượng nó tan nát cả. Ông ngạc nhiên vô cùng. Ông Daniel mới thấy rằng như vậy là chắc là Chúa đã giải thích cho mình đúng rồi đó. Tại vì ông vua Nebuchadnezzar ông mừng. Cái ông Nebuchadnezzar, quý vị nghĩ ông vua Nebuchadnezzar định làm sao? Vua đã nói, Daniel nói đúng rồi thì Daniel phải làm gì? Phải giải thích. Chứ cái pho tượng nó có nghĩa là gì? Bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, những kim loại có nghĩa là gì? À, thì bây giờ Daniel nói, bây giờ Daniel bắt đầu mới giải thích. Và sự giải thích này á, không phải là chúng ta đoán, chúng ta xem thử Đức Chúa Trời giải thích như thế nào ở trong Daniel đoạn 2 câu số 35 và câu 36 như thế này. Daniel đoạn 2 câu số 36 cho chúng ta biết như thế này. Đó là điềm chiêm bao mà vua đã thấy và bây giờ bắt đầu sự giải thích. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích ra trước mặt vua. Quý vị thấy chúng tôi không? Chúng tôi lại là Đức Chúa Trời. Ba ngôi sẽ giải thích cho vua, chứ không phải là Daniel. Giải thích cho vua. Thế vua thấy, vua thấy cả đế quốc của Babylon của vua. Bây giờ cái điều giải thích là như thế này. Hỡi vua, vua là vua các vua. Chọn khoái chí quá. Ông nói tôi là vua của các vua trên vũ trụ sao? Vua là cái đầu bằng vàng. Ông mừng, ông nghe nó có đầu bằng vàng là ông mừng. Chứ nói là ổng là bằng sắt hay là bằng đất sét hay là ổng buồn lắm. Ổng chắc đem Daniel ra chém đầu á. Nhưng mà nó vua là đầu bằng vàng, ổng mừng vô cùng. Anh cái bắt đầu Daniel bắt đầu mới ngừng rồi đó. Cái ông vua nói Daniel nói tiếp đi chứ. Tại sao mà đầu bằng vàng rồi ngưng á? Daniel nói, thưa vua, hết vua rồi còn đế quốc khác. Ông vua mới giận vô cùng. Ông nói khoan khoan, tôi cần giải thích hết điểm với bao nữa để cho vua thấy. Thì bắt đầu ông vua mới nói rằng là sau đó là một đế quốc khác. Nhưng mà tôi xin giải thích cho quý vị, Babylon nó vĩ đại như thế nào. Đế quốc Babylon là một đế quốc ngày hôm nay chúng ta phải biết được là nó nằm ở địa điểm của Iraq, 60 dặm ở phía nam của Baghdad. Lớn vĩ đại ở trong thời đó. Vua nước Babylon là một cái vườn treo khi mà ông cưới mấy bà vợ về đó, nó muốn có vườn ở trong những cái nơi sa mạc ở trong cung điện đó. Cho nên cái vườn treo là một trong những kỳ quan rất đặc biệt mà ông vua đã lập nên cho họ. Đế quốc này rất đặc biệt là Daniel có một cái chu vi rất lớn, và chúng ta thấy cái chu vi đó là 10 dặm ở trong cái tường thành của đế quốc của Babylon, 10 dặm ở chu vi của cái đền thành đó. La Mã chúng ta thấy chỉ có 6 dặm hay là Athens có 4 dặm, nhưng mà ở Babylon rất vĩ đại. Rồi đến đó họ làm gì? Họ thờ thằng nào? Họ thờ thằng Marduk. Và họ dựng lên cái thằng Marduk tới cao tới 300 feet, có nghĩa là 61 thước. Chính xác 91 thước, quý vị biết 91 thước là cao vĩ đại như thế nào. Họ dựng lên cái thằng đó, bên ngoài thì lót gạch bóng và bên trong là giác vàng. Nếu quý vị vào một cái cung điện đó và cái đền thờ của Marduk là ghế đã bằng vàng, cái đèn bằng vàng, bàn thờ cũng bằng vàng hết, và tất cả cái gì cũng bằng vàng. Cho nên trong sách Ê-sai nó rõ ràng là Babylon là đế quốc vàng, đền thờ bằng vàng hết. Dễ sợ. Chúng ta thấy rõ ràng là đế quốc Babylon đã chiếm được như thế nào, là chiếm được cái đế quốc kế tiếp là nó rộng lớn tại ở đế Babylon, và nó chiếm qua đến địa Trung Hải. Và đế quốc này chỉ thời gian khoảng chừng 605 cho tới 539. Ngày hôm nay trong lịch sử chúng ta thấy rõ ràng đế quốc Babylon chỉ nhiều đó. Người ta rất ngạc nhiên tại sao đế quốc này không có lan mạnh hơn nữa. Nhưng mà sau đó thì một kim loại kế tiếp là cái ngực và gì? Cánh tay và bằng bạc. Chúng ta thấy kế tiếp là Daniel nói rằng nhưng sao vua sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua. Tôi bảo đảm là ông vua Nebuchadnezzar không có vui lúc này. Sẽ có vua kém hơn mà sẽ lấy nước. Thì đế quốc đó là đế quốc Medi Ba Tư. Chẳng hạn là ngày hôm nay mỗi quý vị mà nói tiên tri giống như tôi nói rằng biết không, sau này sẽ có nước sẽ chiếm nước Mỹ. Đó là nước Haiti. Nước nghèo nhất, tàn mạc nhất mà sẽ chiếm nước Mỹ. Mà quý vị có tin không? Không. Ngày xưa cũng vậy nữa. Khi mà Babylon nó mà nghe nói Medi Ba Tư thì nói chuyện nó sẽ không bao giờ có. Nhưng mà xảy ra sau hơn 100 năm, Medi Ba Tư đến chiếm lấy thành Babylon. Và sau đó một nước khác rõ ràng hơn, nhưng sau dấy lên một nước nữa, họ dấy lên như thế nào là tướng Siru, Esai đã đề cập hơn 150 năm về trước đó, là tướng Siru đã đến thành Babylon. Và quý vị biết không, cái thành Babylon nó cao vô cùng và không ai có thể vô đó được hết. Họ chứa lương thực có thể mà đủ tới 20 năm, họ trồng trọt trong đó luôn. Và nước là cái nguồn nước từ xa nó đi ngang qua dưới thành phố Babylon, không đế quốc nào tấn công được hết. Chúa đã nói trước là tướng Siru của Medi Ba Tư hãy tìm cách vô Babylon. Thì quý vị, ông tướng Siru làm sao không? Ông đào một cái đường mương dẫn nước ra khỏi thành Babylon. Rồi bắt đầu họ lội bộ ở dưới thành Babylon đó. Rồi ngạc nhiên thường thường cái cửa dưới thành Babylon, cái cửa đó, cửa sắt đóng kín, tự nhiên tối hôm đó cửa mở. Trong đêm, một đêm thôi, là Medi Ba Tư đã vô Babylon và chiếm, xâm nhập Babylon trong một đêm đó. Ngạc nhiên vô cùng. Kinh Thánh đã nói trước hơn 150 năm là đế quốc Medi Ba Tư sẽ chiếm thành Babylon đó. Và Medi Ba Tư đã chiếm không phải chỉ hết đế quốc Babylon không, nhưng mà xuống Ai Cập và miền Bắc của Ai Cập luôn, và ở trên gọi bằng Tiểu Á luôn, ở trên đó. Quý vị thấy Medi Ba Tư càng ngày càng chiếm, càng ngày kim loại càng giảm giá, nhưng mà đế quốc họ càng ngày bành trướng. Sau đó ông vua ông nhìn đến Daniel, ông hỏi rằng như vậy là còn gì xảy ra nữa? À, cái tiếp theo mới nói rằng một cái đế quốc Medo-Parthư chiếm từ 539 cho tới 331. Daniel đoạn 2 câu số 39 tiếp tục nói rằng rồi có một nước thứ ba, tức là bằng gì? Bằng đồng, sẽ cai quản khắp đất. Có nghĩa là đế quốc thứ nhất là Babylon, đế quốc thứ hai là Medo-Parthư, và đế quốc thứ ba là gì? Là Hy Lạp, là tượng trưng cho bằng đồng. Bây giờ quý vị xem lịch sử thấy rõ ràng đó là những gì mà đế quốc đã dùng đó, bằng đồng. Và họ thấy rằng cái đế quốc này đã không chỉ chiếm cả những đế quốc khác và họ xâm chiếm. Quý vị thấy cái thuẫn, cái nón, cái mão, tất cả những gì bằng đồng trong đế quốc Hy Lạp. Quý vị nghe nói Hy Lạp là quý vị nghĩ đến là gì? Là những các nhà, các nhà tia, không phải nhà tiên tri mà các nhà về vấn đề triết lý, triết gia vĩ đại, nó từ ra Hy Lạp. Vâng. Nó xảy ra, cho nên ngày hôm nay mà rất nhiều đạo giáo phái mà quý vị nghĩ vấn đề mà người chết hồn đi đâu, hay là nhiều cái triết lý mà quý vị nghĩ đây là nguồn từ Hy Lạp hết á. Nhưng mà Hy Lạp nó đã xâm chiếm và ông vua Alexander Đại Đế đứng lên làm đầu xâm chiếm đế quốc Ba Tư. Và xảy ra chiếm hết cái thành phần Ba Tư. Và ông đã cai trị Hy Lạp mà đi qua tuốt lúc ở bên Đông Âu. Chiếm hết những cái thành phố bên Đông Âu hết. Dễ sợ, và đi tuốt lúc ra. Ông dẫn hết những bộ binh chạy dài tới Ấn Độ luôn. Đi khoảng những mấy năm, cả 10 năm đó. Mà ông tiến, ông đi tới đâu, ông thắng tới đó. Sau đó, ông mệt mỏi quá. Binh lính không muốn đi nữa. Họ trở lại thành phố. Và lúc ông 33 tuổi, ông nhậu say sưa, ông chết vào đêm đó. Đó là ông vua Alexander Đại Đế. Sau đó, ông Đại Đế cai quản từ 331 cho tới 1168 trước Chúa. Cái trong cái thời gian đó là đế quốc Hy Lạp đã điều hành. Bây giờ chúng ta đã thấy kế tiếp là ông vua Nebuchadnezzar hỏi Daniel, rồi như vậy là ống chưng bằng sắt có nghĩa là gì? Ông bắt đầu mới giải thích là ống chưng bằng sắt lại có một nước thứ tư. Ông bắt đầu biết nha. Nước này rồi tới nước nọ rồi tới nước kia. Cho nên ông biết rằng cái ống chưng bằng sắt chắc là phải đế quốc nào, mà tại sao là bằng sắt? Cho nên ông nói là bằng sắt, đó là tượng trưng cho đế quốc La Mã. Khi mà quý vị nghe nói sắt á, là sắt chắc giống là La Mã. Quý vị có thể đọc rất nhiều cuốn sách lịch sử nói về La Mã, họ liên tục đó là vấn đề sắt. Họ đi, họ chiếm, họ dẫn đế quốc đi đến đâu chiếm đến đó. Và họ lan tràn, phát triển cho tới tuốt lúa, lấy hết ở bên cái vùng bên Tây Âu nữa, Đông Âu và Tây Âu. Đó là La Mã. Cho nên cái vùng ở bên mà Âu Châu là quý vị thấy rằng La Mã nó lan tràn hết. Đế quốc La Mã là một đế quốc cai trị dài nhất so sánh trong bộ đế quốc. Tại vì ống chân là dài nhất, phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Kinh Thánh nó đề cập đến vấn đề mà đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã cai trị vào 167 trước Chúa cho đến 476 sau Chúa. Cho nên khi mà Chúa Giêsu bị bắt bớ và đóng đinh, là ai đóng đinh? Là dân của La Mã. Đúng theo cái thời gian đó. Và cái thời gian này là cái thời gian rất dài mà Daniel đã cho ông vua Nebuchadnezzar biết trước. Đó là chúng ta thấy rõ ràng về lịch sử những gì chúng ta đã thấy trong Daniel, một pho tượng đó. Nhưng mà chuyện có hết chưa? Nó chưa. Daniel có một điều rất quan trọng mà Daniel chưa giải thích, là cái hòn đá gì mà lạ thường không bởi tay người ta đục ra mà đập vào pho tượng. Đó là hòn đá gì đó? Thì bắt đầu Daniel bắt đầu giải thích một điều này. Tôi nói cái vấn đề mà tới bằng chưng. Sao cái ống chưng này tới gì? Là bằng chưng bằng gì? Bằng sắt là rất xét. Tại sao có sắt trong đó? Tại nó cũng còn La Mã trong đó. Nhưng mà sắt và đất sét Daniel giải thích nghe là gì? Là nửa giòn, nửa mạnh. Cho nên khi mà Daniel bắt đầu giải thích bắt đầu là nửa giòn, nửa mạnh mà bằng chân nó chia ra 10 ngón chân. 10 quốc gia đã chia ra. Đúng như thế, sau 476 sau Chúa đó, là dân mọi rợ sa nhập vào đế quốc La Mã và chia ra 10 tiểu quốc khác nhau. Ngày hôm nay quý vị đã thấy rằng chẳng hạn là France là gì? Là nước Pháp. Alamanni là nước Đức. Hurley là Ý Đại Lợi. Vân vân là 10 tiểu quốc nó chia ra. Quý vị mà xem bài học số 3 đó, quý vị thấy 10 tiểu quốc đó. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 5 á, là 3 đế quốc đã bị dứt ra khỏi bản đồ. Cho nên bây giờ còn 7 đế quốc mà quý vị đã thấy ở trên bản đồ ngày hôm nay. Kế tiếp chúng ta đã thấy rằng đó là 10 quốc gia. Cái điều rất ngạc nhiên là thế này. Tại sao mà Chúa cho ông Nebuchadnezzar thấy một cái pho tượng chỉ 4 cái kim loại? Tại sao phải 5? Không phải 6? Chúa muốn biết rằng chúng ta hiểu rõ chính xác về lịch sử là chỉ có 4 đế quốc thôi. Dấy lên phải sụp đổ rồi sau đó không còn một đế quốc nào mà cai trị hết. Và bắt đầu mới chia ra. Sau đó quý vị không? Kinh Thánh nói rằng là sẽ không bao giờ mà không có một đế quốc nào mà ghép lại hết tất cả bên Tây Âu hay là Đông Âu cả. Quý vị thấy không? Ông Hitler cũng cố gắng làm điều đó. Ông Napoleon cũng cố gắng làm điều đó. Mà làm được không? Không. Nó phải chia rẽ ra rồi. Thì xong bao giờ mà hàn gắn lại được nữa. Đó là pho tượng mà Chúa đã giải thích về thế giới chúng ta ở trong thời kỳ cuối cùng. Kế tiếp chúng ta thấy rằng hòn đá là gì? Hòn đá đó là đục đổ. Trước khi mà tôi nói hòn đá, quý vị thấy rõ ràng là có ôn lại 4 cái đế quốc. Ở Chúa đã nói 4 đế quốc trên trời đã xảy ra. Tiếp theo là Babylon. Là đầu bằng gì? Đầu bằng vàng là tượng trưng cho Babylon. Ngực và cánh tay bằng bạc tượng trưng đế quốc nào? Medo-Persia. Và bụng và vế bằng đồng tượng trưng cho đế quốc nào? Hy Lạp. Ống chân bằng sắt tượng trưng cho đế quốc nào? La Mã. Và bàn chân bằng sắt và đất sét là gì? Là phân chia ở bên Âu Châu, nhất là bên Tây Âu. Quý vị thấy rõ ràng đó là đúng theo lịch sử. Câu Kinh Thánh kế tiếp là nói về vấn đề mà cái hòn đá này. Chúa đã trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ hủy diệt. Đây là liên quan đến hòn đá đó. Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Như vậy là Babylon đã biết rằng, vua Nebuchadnezzar nói rõ rằng là sẽ có một nước đứng đời đời, không còn một đế quốc nào nữa. Đó là đế quốc nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết tiếp câu 45 nói rằng: theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, bằng tay vua, và đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Đó là xảy ra ở trong thời kỳ cuối cùng. Kế tiếp, điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Daniel nói rõ ràng đây là lời chiêm bao. Cuối cùng, hòn đá đó là gì? Hòn đá đó là chúng ta thấy là chỉ có một đế quốc của Đức Chúa Trời nói đến. Đó là nước vương quốc không bao giờ hủy diệt, sẽ đứng đời đời. Khi mà Daniel đã giải thích cho ông vua Nebuchadnezzar, ông ngạc nhiên. Ông ngạc nhiên những điều đó. Ông có thể giận dữ, nhưng mà ông ngạc nhiên là Đức Chúa Trời là ai mà để giải thích cái điềm chiêm bao mà cho ông thấy. Câu Kinh Thánh kế tiếp nói rằng, đoạn vua cắt tiếng nói cùng Daniel rằng: quá thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thằng và là Chúa của các vua. Và nói tiếp, chính Ngài là đấng tỏ ra sự kính nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kính nhiệm này. Daniel không phải nói liềm chiêm bao mà vua thấy, nhưng mà giải thích cách rõ ràng những gì vua thấy trong tương lai. Ông vua, ông nói gì? Ông tới, ông sắp mình xuống mặt Daniel. Tôi chưa bao giờ thấy ông nói một vị vua mà sắp mặt đứng xuống người phu tù á. Ông vua làm điều đó là ông biết rằng là Đức Chúa Trời của Daniel là Đức Chúa Trời vĩ đại, cao hơn các thằng, các vua ở trên trần gian này. Daniel đoạn 2 câu số 48 nói rằng: vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Ông hứa rồi, không ai trong những nhà thông thái trong Babylon, nhưng mà Daniel đã nhận, ông cho lễ vật rất nhiều. Daniel nói: tạ Đức Chúa Trời, cho ông phải là ý của ông. Rồi ông vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và lập đàm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Nghĩa là sao? Daniel mới vô trường Babylon mà bây giờ cai quản hết những người Babylon, các nhà thông thái, các nhà thuật sĩ, các người canh đê, tất cả những người cai quản hết. Rồi Daniel nói: xin vua nhớ nha, tôi có 3 người bạn nữa, vua giúp đỡ cho tôi nha. Thì Chúa nói sao? Thì Daniel cầu xin vua, thì vua lập Sadrach, Meshach và Abednego để cai trị các tỉnh của Babylon. Quý vị nhớ đây, đây là những người phu tù dân Do Thái mà vô bắt đầu mà cai trị ở Babylon. Thì con Daniel làm gì? Ông trầu trước mặt vua. Đức Chúa Trời đặt Daniel vào một cái địa thế rất quan trọng. Đức Chúa Trời cho phép để Đức Chúa Trời giải thích cho dân ngoại biết về Đức Chúa Giê-xu. Thương bà chứ em. Đôi khi chúng ta hỏi tại sao mà dân ngoại biết được Chúa? Chúa đặt mình vào một cái tâm trạng, một cái địa thế để chúng ta chia sẻ. Chúa làm, Chúa có thể mà cho thấy vua Nebuchadnezzar nhớ được chim bao đó. Rồi những cái nhà thuật sĩ có giải thích mà Chúa cắt đi. Chúa làm cho ông vua quên đi. Nhưng mà Chúa đặt phần riêng đó cho ai? Cho Daniel. Vì Daniel đã trung tín trong việc nhỏ thì Chúa ban phưởng trong việc lớn. Quý vị thấy không? Daniel mới giải thích được. Cái giải thích này không phải là sự Chúa ban phước cho, nhưng mà trí tuệ của Daniel được mở rộng vì trải qua sự thử thách ăn uống. Bây giờ Daniel hiểu được điều đó. Tại sao Chúa giải thích điều này cho ông vua Nebuchadnezzar? Ông sống 70 năm rồi ông chết. Những điều này rất là quan trọng. Tại sao mà đề cập đến những cái tiểu quốc hay những đế quốc khác dấy lên? Vì ông muốn cho quý vị và tôi hiểu. Tại vì cái này liên quan đến thời kỳ cuối cùng. Chúng ta học Daniel để chúng ta hiểu những điều này, để chúng ta biết rõ ràng là thời kỳ chúng ta đang sống. Đa số ở trong Daniel đã ứng nghiệm rồi. Đa số đã ứng nghiệm rồi. Để chúng ta biết chắc chắn là Daniel đoạn 2 viết một cách chính xác. Mà nếu quý vị không học tiên tri hay là không học Daniel, quý vị không hiểu được sách khải quyền. Vì ngay ở dưới bàn chân ấy, là sách khải quyền bắt đầu mới phô bày ra. Chúng ta biết rõ ràng. Và hòn đá đó nó sẽ đập như thế nào là quý vị hiểu được Daniel, quý vị mới bắt vô khải quyền mới hiểu. Thưa mẹ chị em, Daniel đoạn 2 về pho tượng là một cách căn bản nhất ở trong sách Daniel để chúng ta thấy tất cả những gì trong lịch sử sẽ xảy ra. Kim loại càng ngày càng giảm, từ vàng cho tới bạc, cho tới đồng, cho tới sắt, cho tới đất sét. Thì sao? Là con người cũng vậy đó. Đời sống con người càng ngày suy đồi, giáo lý càng suy, càng ngày càng yếu dần. Nhưng mà tới mức là Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một đế quốc nữa để cai quản tất cả. Thưa bà chị em, sau này chúng ta thấy rõ Nebuchadnezzar biết được Chúa, phải theo Chúa. Một vị vua cao cả mà nhiều người tôn thờ mà nói rằng Đức Chúa Trời của Daniel còn cao hơn các tà thần của ông thờ phượng. Cho nên ông trở lại cùng với Chúa. Cho nên ngày hôm nay bất cứ thời đại nào, lúc nào hay là theo tôn giáo nào, quý vị sẽ biết đến Chúa. Và Chúa sẽ dẫn dắt quý vị tìm đến Đức Chúa Trời. Ngài là ai? Ngài là đấng thương xót chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta và Ngài đã giải thoát chúng ta. Chúa kêu gặp chúng ta trong ngày cuối cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.